Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 29 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng dự hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
GDP năm 2021 của Việt Nam tăng 2,58% dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.
Gần 8.000 cơ hội việc làm tại phiên giao dịch kết nối 6 tỉnh phía Bắc.
Đức mua 1 triệu liệu trình thuốc Paxlovid để điều trị COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Báo cáo tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, mặc dù bị tác động bởi dịch COVID-19, tuy nhiên năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp đạt 48,6 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước tới nay. Các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam từng bước chinh phục được các thị trường lớn và khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu.
Về mục tiêu năm 2022, Thủ tướng yêu cầu cần đặt ra mục tiêu cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng GDP ngành khoảng 3%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trên 50 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần làm tốt vai trò quản lý, hướng dẫn, thúc đẩy, tạo điều kiện để các địa phương tự lực phát huy tốt nhất các tiềm năng, lợi thế nông nghiệp của mình. Thủ tướng tin tưởng rằng ngành nông nghiệp nước ta trong năm 2022 và thời gian tới sẽ chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, trở thành một nước có nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.
Cũng trong sáng nay 29 tháng 12, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Nhấn mạnh trong năm 2022, năm thứ hai cả nước tập trung triển khai thực hiện, cụ thể hóa toàn diện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị mỗi cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Trung ương phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng, vinh dự, trách nhiệm cao cả của mình trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước, đề cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối bảo mật thông tin công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất.
Tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 4 và năm 2021 diễn ra vào sáng nay, Tổng cục Thống kê cho biết ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58%, trong đó quý 1 tăng 4,72%, quý 2 tăng 6,73%, quý 3 giảm 6,02%, quý 4 tăng 5,22%. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh quá trình phục hồi kinh tế thế giới có dấu hiệu chậm lại do sự xuất hiện của các biến chủng mới, lạm phát toàn cầu tăng cao. Đại dịch đã gây tắc nghẽn trong chuỗi giá trị toàn cầu, làm tăng giá nguyên liệu sản xuất, là thách thức không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các quốc gia.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của cả nước năm 2021 ước tính là 3,22%. Mặc dù trong quý 4 năm nay, tình hình lao động việc làm khởi sắc hơn so với quý trước, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm tính chung trong năm 2021 cao hơn năm trước, trong khi số người có việc làm, thu nhập của người làm công hưởng lương thấp hơn năm trước.
Sáng mai 30 tháng 12, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm 5 tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Sơn La tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến với tổng số 7.964 chỉ tiêu, thu nhập từ 5 đến trên 10 triệu đồng một tháng. Riêng tại hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội có sự tham gia của 32 doanh nghiệp với 1.075 chỉ tiêu.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị công bố cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý Thanh Long Bình Thuận tại Nhật Bản. Việc được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho Thanh Long Bình Thuận. Đây là sản phẩm nước ngoài thứ 3 và là sản phẩm thứ 2 của Việt Nam được Nhật Bản đồng ý bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Việc được cấp đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản khẳng định uy tín Thanh Long Bình Thuận đối với thị trường này, mở ra nhiều cơ hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ Thanh Long Bình Thuận ở nhiều thị trường khác nhau, nhất là tại các thị trường khó tính như là châu Âu, Hàn Quốc, New Zealand.
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ nợ xấu gồm nợ bán cho VAMC tăng lên 3,79%. Nếu tính cả các khoản nợ được cơ cấu lại, giãn hoãn nợ, tỷ lệ nợ xấu dự báo lên tới 8,2%, tăng vọt so với cuối năm 2020 là 5,08%. Dịch bệnh gây khó khăn cho doanh nghiệp, nền kinh tế, đẩy tỷ lệ nợ xấu tăng. và thậm chí tỷ lệ này có thể cao hơn trong thời gian tới nếu dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Nợ xấu tăng cao cũng là một trong những thách thức với ngành ngân hàng trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài FDI đạt 31,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể có 1.738 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt trên 15,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương giảm 31,1% về dự án và tăng 4,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. 985 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ, tương đương giảm 13,6% về dự án và tăng 40,5% về giá trị.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, luật xử lý vi phạm hành chính mới có hiệu lực đã quy định rõ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Theo đó, mức phạt 70 đến 75 triệu đồng được đề nghị áp dụng đối với cá nhân là chủ ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô thực hiện giao phương tiện hoặc để lại cho người làm công, người đại diện điều khiển vượt quá tải trọng của cầu đường trên 50%. Ngoài ra, nhiều vi phạm khác cũng được đề nghị tăng mức xử phạt gấp từ 5 đến 10 lần.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết, từ nay đến hết tháng 12, cấm toàn bộ phương tiện di chuyển qua cầu Trương Dương trong suốt quá trình kiểm định từ 0 giờ đến 4 giờ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải phối hợp phân luồng cho các phương tiện ô tô lưu thông qua cầu Nhật Tân và cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện xe máy phân luồng lưu thông qua cầu Long Biên, cùng đó bố trí các chốt phân luồng từ xa tại hai đầu cầu.
Sau 2 ngày xét xử, sáng nay 29 tháng 12, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo trong vụ giúp công ty Nhật Cường trúng thầu chuyển sang phần tranh luận. Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo, trong đó viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung từ 3 đến 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Sau 3 ngày xét xử, hôm nay Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế tỉnh Sơn La. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Kim An, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La và Sa Văn Khuyên, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bùi Thị Hoa, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế Sơn La, chủ mưu lập khống chứng thư thẩm định và tổ chức thông thầu, hợp thức việc công ty Hưng Phát trúng thầu, bị tuyên phạt 8 năm tù.
Sáng ngày 29 tháng 12, Sở Y tế Nghệ An cho biết, địa phương đang theo dõi sát sao và tiến hành lấy mẫu 5 trường hợp người Nghệ An cùng chuyến bay với ca nhiễm Omicron đầu tiên ở Việt Nam. Hiện cả 5 trường hợp này sức khỏe ổn định, đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. 5 trường hợp này có địa chỉ tại thành phố Vinh, 2 người, 3 người còn lại ở các huyện Hưng Nguyên, Yên Thành và Quỳnh Lưu.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội yêu cầu việc tổ chức các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đúng quy định, bảo đảm phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan bảo đảm công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức cho nhân dân đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân mới Nhâm Dần 2022.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Y tế Lào ngày 29 tháng 12 thông báo, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.042 ca mắc mới COVID-19 tại 18 tỉnh, thành phố và 13 ca tử vong do COVID-19, trong đó có 4 ca là người nhập cảnh. Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục đứng đầu cả nước với 417 ca cộng đồng trong một ngày. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh tại Lào vẫn diễn biến phức tạp.
Trong 24 giờ qua, Mỹ, Pháp và Anh là những quốc gia ghi nhận số người mắc mới COVID-19 kỷ lục. Pháp có tới 179.807 người mắc COVID-19 mới. Chính phủ Pháp đã cho phép các siêu thị của nước này được bán các bộ xét nghiệm kháng nguyên từ nay đến cuối tháng 1 năm 2022. Từ trước đến nay, việc bán các bộ xét nghiệm này chỉ giới hạn ở các hiệu thuốc. Tại Mỹ, số ca mắc COVID-19 mới cũng ở mức cao nhất từ trước đến nay với 512.553 ca.
Chính phủ Đức đã quyết định mua 1 triệu liệu trình thuốc Paxlovid từ hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Đây là thông tin mới được Bộ trưởng Bộ Y tế Đức đưa ra trước báo giới vào ngày 28 tháng 12. Với loại thuốc này, Bộ Y tế Đức hy vọng sẽ có thể ngăn ngừa nhiều ca bệnh nặng do COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo những nguy cơ do sự lây lan nhanh chóng của Omicron, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, hiện vẫn ở mức rất cao. Thông báo cập nhật tình hình dịch tễ học của WHO nêu rõ, những nguy cơ tổng thể liên quan đến biến thể mới đáng lo ngại Omicron vẫn còn rất cao. Đã có những bằng chứng rõ ràng cho thấy biến thể Omicron vượt trội hơn so với biến thể Delta về sự lây nhiễm, với tốc độ lây tăng nhanh hơn gấp đôi từ 2 đến 3 ngày và sự gia tăng nhanh chóng về tỷ lệ các ca bệnh ghi nhận tại một số quốc gia.
Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao ngày hôm nay cho biết, một hội nghị của Liên Hợp Quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân dự kiến diễn ra vào tháng sau sẽ tiếp tục bị hoãn do tình trạng gia tăng các ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19. Quyết định hoãn tổ chức hội nghị được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và một số nước châu Âu đang chứng kiến sự gia tăng đột ngột của các ca mắc COVID-19 cùng với sự lây lan của biến thể Omicron, buộc các nhà chức trách tái áp đặt một số hạn chế tại các địa điểm có không gian kín và giao thông công cộng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, hiện có một nhà thờ đá có niên đại gần 120 năm, vẫn còn được gìn giữ gần như nguyên vẹn những kiến trúc cổ và những giá trị lịch sử gắn liền với giáo xứ tại đây.
Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận của Radio Nhân dân về những nét đẹp cổ kính và sự nỗ lực của giáo dân tại đây trong việc gìn giữ nhà thờ cổ.
Được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ 18, nhà thờ cổ Tùng Sơn thuộc giáo xứ Phú Thượng có dáng vẻ uy nghi với ba cánh cổng lớn hình vòm chóp nhọn. Có tháp chuông nằm ngay trên hệ cổng, còn phía bên trong là giáo đường. Gian cung thánh với hệ thống cột gỗ lớn, cửa sổ rộng, họa tiết đặc trưng. Những thiết kế ban đầu kèm theo tất cả mọi thứ trong khuôn viên rộng hơn 15.000m2 của nhà thờ đều được người dân tại đây gìn giữ gần như trọn vẹn. Linh mục Augustino Trần Như Huynh, giáo họ Tùng Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Cả những cái gì còn lại, từ nguyên bên ngoài là cái nhà thờ đầy cổ kính, nhưng mà còn trong đó là tất cả những cái đồ sinh hoạt, những cái đồ thờ tự và cả cách sống của những người dân ở nơi đây nữa, nó vẫn còn đọng lại tất cả những gì của quá khứ. Mà thật sự bây giờ nó như là một cái chặng đường lịch sử vậy. Nhìn vào cái nhà thờ nó có thể chặn được một chặng đường lịch sử nó đã đi như thế nào luôn rồi.
Dù đã qua nhiều lần tu sửa, phần mái nhà đã được thay thế toàn bộ, phần tháp chuông cũng vừa được gia cố lại để tăng sự vững chãi. Nhưng giáo dân tại đây vẫn luôn hạn chế tối đa những tác động lớn vào kiến trúc ban đầu của nhà thờ cổ. Nhờ vậy, đến nay chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rõ những kết cấu đá xây dựng, hoa văn, họa tiết trang trí theo kiểu cổ, hay đến cả những vết lỗ đạn do ảnh hưởng của chiến tranh vẫn còn được lưu giữ, gắn liền với lịch sử của giáo xứ này. Ông Huỳnh Văn Ngọc, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng phấn khởi chia sẻ.
Tổ tiên lộn ra trời công cháu và tôn tổ phải giữ lại, cố gắng giữ lại cái nét xưa mà mỗi trời đó.
Nhằm truyền lại cho con cháu đời sau, gìn giữ lại những giá trị truyền thống của giáo xứ. Giáo dân tại đây vẫn duy trì các hoạt động tín ngưỡng tại nhà thờ cổ Tùng Sơn. Năm mới đang đến gần và những người con của giáo phận Tùng Sơn vẫn đang tiếp tục viết những trang sử của giáo xứ thông qua gìn giữ các hiện vật còn có tại nhà thờ cổ này.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.